Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 9 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam nghiên cứu giảm thuế đánh vào xăng dầu giữa lạm phát gia tăng. Bộ Công an Việt Nam điều tra máy đo nồng độ cồn lệch chuẩn của cảnh sát giao thông. Trung Quốc ca ngợi quan hệ son sắt với Campuchia khi bắt đầu thi công ở căn cứ hải quân. Và Ukraine đối đầu với cuộc tấn công mới của Nga ở thành phố trọng yếu ở miền Đông. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một phó thủ tướng và một bộ trưởng Việt Nam nói với quốc hội của đất nước hôm 8 tháng 6 rằng các biện pháp để bình ổn giá xăng dầu đang được cân nhắc trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước đã lên đến mức kỷ lục và người dân bị ảnh hưởng nhiều bởi lạm phát cao. Trong phiên trả lời chất vấn trước quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết việc điều chỉnh thuế suất các loại để giảm giá xăng dầu thuộc về thẩm quyền quyết định của quốc hội, còn bộ của ông có vai trò đánh giá tham mưu theo tường thuật của báo chí trong nước. Loại xăng có mức giá cao nhất hiện nay ở Việt Nam là hơn 31.500 đồng một lít. Trong giá này bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và một số loại phí khác. Tùy theo thời điểm, tổng tiền thuế phí chiếm từ 50% đến 64% giá bán xăng dầu, báo chí Việt Nam đưa tin. Bộ trưởng Phước chỉ ra rằng với thẩm quyền của mình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã duyệt việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường từ mùng 1 tháng 4 đến hết năm nay. Hiện tại vẫn còn có thể giảm thuế này thêm 2.000 đồng một lít, ông Phước nói. Song ông lưu ý rằng theo luật, Thường vụ Quốc hội chỉ có quyền quyết định giảm thêm 1.000 đồng với loại thuế này. Còn về thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất 10%, thuế nhập khẩu xăng dầu 8% và thuế giá trị gia tăng VAT 10%, việc sửa đổi điều chỉnh là thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Bộ Tài chính sẽ đánh giá tác động để tham mưu chính phủ trình Thường vụ Quốc hội và Quốc hội giảm thêm thuế xăng dầu, ông Phước phát biểu. Như VOA đã đưa tin, cũng như nhiều người đã bày tỏ qua mạng xã hội, giá xăng dầu tăng cao liên tục làm cho đông đảo người dân Việt Nam lo lắng bất bình vì gánh nặng thuế phí đẩy giá xăng dầu lên nhiều, ảnh hưởng đến đời sống người dân và chi phí của doanh nghiệp. Không ít người cho rằng họ ngày càng nghèo đi. Tuy giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, song người dân cũng so sánh rằng giá của Việt Nam vẫn cao hơn Malaysia, Indonesia, Mỹ, Nhật, trong khi thu nhập bình quân của Việt Nam thấp hơn nhiều so với hầu hết các nước kể trên. Cũng nói về vấn đề xăng dầu, ngay trong phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phước, một phó thủ tướng của Việt Nam, ông Lê Minh Khái, cho hay là Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo hai Bộ Tài chính và Công thương khẩn trương đề xuất các giải pháp để bình ổn giá xăng dầu. Giải pháp sẽ nhấn mạnh vào việc rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh thuế suất, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với xăng dầu, với mục tiêu là kiểm soát giá của mặt hàng này, vị Phó Thủ tướng nói được báo chí trong nước dẫn lại. Tuy nhiên, cả Bộ trưởng Phước lẫn Phó Thủ tướng Khái đều không đưa ra khung thời gian cụ thể cho giải pháp tiềm tàng nêu trên. Nói rộng hơn về nạn lạm phát ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Khái khẳng định là lạm phát trong 5 tháng đầu năm cơ bản được kiểm soát và thấp hơn nhiều so với các nước trên thế giới. Vị Phó Thủ tướng đưa ra thông tin là bình quân 5 tháng đầu năm năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI nhiều nước trong khu vực và trên thế giới tăng cao như Indonesia là 2,8%, Thái Lan 5,19%, Philippines 4,06%, Hoa Kỳ 8,3%, Pháp 5,4%, Đức 7,8%, Tây Ban Nha 8,09%. Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam vừa thu thập toàn bộ hồ sơ tài liệu về vụ việc có các máy đo nồng độ cồn bị cho là lệch chuẩn, được cung cấp cho lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng. Nhưng phía cảnh sát điều tra chưa đưa ra kết luận. Báo Tiền Phong đưa tin hôm 8 tháng 6, được Dinh News và 24h.com dẫn lại. Cũng trước đó, chính Báo Tiền Phong đăng bài hôm 30 tháng 5 đánh động rằng có tình trạng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sử dụng hàng trăm máy đo nồng độ cồn qua hơi thở bị lệch chuẩn. Hai bài báo điều tra của Tiền Phong dẫn nguồn tin riêng chỉ ra rằng sai phạm bắt đầu từ một cơ quan khác bên ngoài ngành công an, đó là Viện Đo Lường thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng. Tin cho hay Viện Đo lường đã kiểm tra và phát hiện ông Ngô Huy Thành, trưởng phòng đo lường hóa lý mẫu chuẩn của viện, cùng một số cán bộ khác đã có dấu hiệu cố ý làm trái quy định trong quy trình kiểm định phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở, có dấu hiệu tham ô gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 2,4 tỷ đồng. Ông Thành bị cho là người có trách nhiệm chính trong vụ việc bắt đầu xảy ra hồi năm 2016. Ông và những người có liên quan bị cáo buộc là đã dùng thủ đoạn gian dối, cụ thể là mua sử dụng cồn không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, không được chứng nhận chuẩn đo lường, không thực hiện đúng quy định khi thực hiện việc kiểm định các máy đo nồng độ cồn cho ngành công an. Bên cạnh đó, ông Thành và những người liên quan còn bị cáo buộc về lừa dối khách hàng để cấp các chứng nhận kết quả kiểm định đo thử nghiệm không đúng, qua đó chiếm đoạt tiền của khách hàng khoảng 6,2 tỷ đồng. Với kết quả kiểm tra nêu trên, trưởng phòng Ngô Huy Thành đang đối mặt với các biện pháp kỷ luật nội bộ tại Viện Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ngoài ra, ông Thành cũng có nguy cơ bị xử lý hình sự vì theo Bộ luật hình sự, người phạm tội tham ô có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình khi tài sản chiếm đoạt có giá trị 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên. Đối với tội chiếm đoạt tài sản, luật quy định người phạm tội có thể chịu án tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. Hiện chưa rõ liệu có cán bộ cảnh sát giao thông nào hoặc quan chức nào trong ngành công an cũng dính líu đến vụ việc này hay không.
Đại sứ Hoa Kỳ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Đại sứ quân Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 7 tháng 6 cho biết rằng Đại sứ Mark Knapper mới gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Cơ quan ngoại giao này cho biết trong cuộc gặp hôm 3 tháng 6, ông Knapper vui mừng nhấn mạnh đà hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước sau hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN gần đây do Tổng thống Biden chủ trì và tái khẳng định quan hệ hợp tác an ninh song phương đang ngày càng phát triển. Tin cho hay cùng tham dự buổi chào xã giao với Đại sứ Knapper còn có đại diện của Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, các viên chức chính trị và cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ DPAA. Cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn lời ông Giang nói trong cuộc gặp với Đại sứ Knapper rằng thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn, đào tạo, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ông Giang được trích lời đề nghị ông Knapper tiếp tục quan tâm triển khai các lĩnh vực hợp tác quốc phòng theo văn bản thỏa thuận đã được ký kết, thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nâng cao năng lực về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác quân y trong phòng chống bệnh truyền nhiễm, cũng như ưu tiên đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Trong một diễn biến khác, cũng theo cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến hôm 7 tháng 6 đã tiếp bà Anne-Marie Yestishok, Giám đốc USAID, và Đại tá Thomas Stevenson, Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin cho hay ông Chiến ghi nhận những đóng góp của bà Yestishok và ông Stevenson trong việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai bộ quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ sắp thăm Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman sắp thăm Việt Nam trong chuyến công du tới 4 nước châu Á. Thông cáo của Văn phòng Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 3 tháng 6 cho biết rằng bà Sherman tới Hàn Quốc, Philippines, Lào và Việt Nam trong chuyến đi từ ngày 5 tới 14 tháng 6. Chuyến đi của Thứ trưởng Sherman tới khu vực phản ánh cam kết tiếp tục của Hoa Kỳ đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tiếp sau hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN vào tháng trước, chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Hàn Quốc và Nhật Bản, hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nhóm bộ tứ ở Tokyo và sự ra mắt của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thông báo về chuyến đi có đoạn. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Sherman sẽ gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và phát biểu tại Đại học Fulbright Việt Nam. Tại Hà Nội, bà sẽ gặp các quan chức Việt Nam, trong đó có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc để nhấn mạnh sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ và sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một Việt Nam thịnh vượng và độc lập. Bà cũng sẽ thông báo hỗ trợ thêm cho việc khảo sát và rà phá bom mìn chưa nổ, thể hiện cam kết tiếp tục của chúng tôi trong việc giải quyết các di sản chiến tranh, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Ngoài ra, Thứ trưởng sẽ thảo luận về khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng với các đại diện trong lĩnh vực tư nhân và cùng với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan khởi động dự án của USAID nhằm chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam. Thông báo về chuyến thăm, Việt Nam không nhắc tới nhân quyền, nhưng trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc hôm 12 tháng 5 ở Washington DC, nhân chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Sherman đã nêu nhân quyền và tầm quan trọng của việc Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về quyền con người. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng cho biết rằng bà Sherman và ông Ngọc cũng đã thảo luận về nỗ lực chung nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19.
Quân đội Ukraine đang nỗ lực trấn giữ trong đống đổ nát ở Severodonetsk, nơi đã phải hứng chịu một cuộc tấn công nặng nề mới của lực lượng Nga vào ngày 8 tháng 6. Nga xem việc chiếm được thành phố công nghiệp này là chìa khóa để kiểm soát khu vực Luhansk ở xung quanh. Tại miền nam Ukraine, một chiến trường lớn khác trong cuộc chiến, các nhà chức trách cho biết các cuộc tấn công của Nga vào các khu nông nghiệp, bao gồm cả các nhà kho, đang làm gia tăng cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về nạn đói ở một số nước đang phát triển. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp đón Ngoại trưởng Nga để thảo luận về kế hoạch của Liên Hiệp Quốc nhằm mở một hành lang ở Biển Đen cho việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, Ukraine trước tiên phải gỡ mình khỏi các cảng của mình, một động thái mà Kiev lo ngại sẽ khiến cho họ dễ bị tấn công hơn trước các cuộc tấn công từ ngoài biển vào. Các lực lượng Nga đã tập trung trong nhiều tuần lễ để chiếm giữ Severodonetsk, nơi cư trú của khoảng 106.000 người trước khi Moscow xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Thống đốc khu vực Luhansk nói, các lực lượng Ukraine sẽ không từ bỏ thành phố. Ông nói các lực lượng Nga sẽ tăng cường pháo kích và bắn phá cả Severodonetsk và thành phố bên cạnh nhỏ hơn là Lysychansk bên bờ tây sông Siversky Donetsk. Luhansk và tỉnh Donetsk liền kề tạo thành khu vực Donbass, vốn là nơi Moscow đã tuyên bố chủ quyền cho các phần tử ly khai nói tiếng Nga, những người đã nắm giữ phía đông của khu vực kể từ năm 2014. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một tuyên bố bằng video hôm 7 tháng 6 rằng sự bảo vệ anh hùng tuyệt đối của Donbass vẫn đang diễn ra. Những kẻ chiếm đóng không tin rằng sức kháng cự của quân đội chúng ta lại mạnh mẽ đến như vậy và giờ họ đang cố gắng mang những nguồn lực mới cho Donbass. Nga đã chuyển trọng tâm sang khu vực Donbass kể từ khi lực lượng của họ bị đánh bại ở ngoài ô Kiev vào tháng 3. Văn phòng của ông Zelensky cho biết hai người đã thiệt mạng và hai người bị thương ở vùng Luhansk trong 24 giờ qua. 5 thường dân bị thương ở vùng Donetsk, 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương ở vùng Kharkiv. Tại Sloviansk, một trong những thành phố Donbass chính vẫn do Ukraine nắm giữ, cách Severodonetsk khoảng 85 cây số về phía tây, những người phụ nữ có con nhỏ xếp hàng để nhận hàng cứu trợ, trong khi những người dân khác xách xô nước đi khắp thành phố. Hầu hết cư dân đã chạy trốn, nhưng các nhà chức trách cho biết có khoảng 24.000 người vẫn còn ở trong thành phố, trên tuyến đường của một cuộc tấn công dự kiến của các lực lượng Nga đang tập trung lại ở phía bắc. Tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, người dân đang dọn dẹp đống đổ nát sau trận pháo kích vào ngày hôm trước. Vào tháng trước, Ukraine đã đẩy lùi các lực lượng Nga ra khỏi vùng ngoại ô của thành phố, thế nhưng Nga vẫn thỉnh thoảng tấn công rải rác.
Nga đã bàn giao cho Kiev thi thể của 210 người lính Ukraine, đa số tử trận trong lúc bảo vệ thành phố Mariupol, trước quân Nga tại nhà máy thép Azovstal. Quân đội Ukraine loan báo ngày 7 tháng 6. Người dân Ukraine cố thủ trong khu phức hợp nhà máy thép trong nhiều tuần lễ trong lúc Nga tìm cách chiếm thành phố. Tháng rồi, lính Ukraine rút cuộc đầu hàng và bị Nga câu lưu. Đang diễn ra tiến trình trao trả thi thể các chiến sĩ bảo vệ Mariupol đã nằm xuống. Tới nay, 210 binh sĩ của chúng tôi đã được trả về. Đa số họ là những người bảo vệ anh dũng của Azovstal, giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine cho biết trên Twitter. Không có nhiều thông tin về số phận của khoảng 2.000 lính phòng thủ ở Azovstal. Kiev muốn Nga bàn giao tất cả trong một cuộc trao đổi tù binh, nhưng một số nghị sĩ Nga muốn đưa một số lính Ukraine ra tòa xét xử. Gia đình của các binh sĩ trong đơn vị Azov thuộc vệ binh quốc gia trước đây báo cáo có một số thi thể được bàn giao. Tuần trước, phía Ukraine loan báo một cuộc trao đổi 160 hài cốt giữa Nga và Ukraine. Nga xem trung đoàn Azov đơn vị lãnh đạo phòng thủ tại nhà máy Azovstal ở Mariupol là dân quân Đức Quốc xã có nguồn gốc cực hữu cực đoan. Ukraine phủ nhận điều đó, nói rằng đơn vị này được cải tổ và hội nhập vào lực lượng vũ trang Ukraine và không nằm trong vòng chính trị.
Hơn 7 triệu người đã vượt biên từ Ukraine kể từ khi chiến tranh bùng nổ, theo cơ quan người tị nạn của Liên Hợp Quốc. Tổng cộng 7.023.559 người vượt biên giới đã được ghi nhận kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Con số của cơ quan này cho thấy vào ngày 8 tháng 6. Số lượng người tị nạn cá nhân từ Ukraine được ghi nhận trên toàn châu Âu là 4.712.076 người, trong đó Ba Lan, Nga và Moldova nằm trong số các nước tiếp nhận hàng đầu, cơ quan này cho biết. Hầu hết là phụ nữ, trẻ em và người già, vì nam giới dưới 60 tuổi đã bị chính quyền Ukraine cấm rời khỏi nước. Tuy nhiên, khi chiến tranh kéo dài, vẫn chưa rõ khi nào người tị nạn có thể trở về nhà, hoặc nhà của họ có còn nguyên vẹn hay không, hoặc khi nào thì có thể trở về. Moscow nói họ đang thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giới và giải trừ phát xít nước láng giềng. Ukraine và các đồng minh gọi đây là cái cớ vô căn cứ cho một cuộc chiến khiến hàng ngàn người thiệt mạng, san bằng các thành phố và buộc hàng triệu người phải chạy trốn.
Một quan chức Trung Quốc hôm 8 tháng 6 nói, quan hệ đối tác bền chặt như sắt đá với Campuchia được củng cố bằng hợp tác quân sự khi bắt đầu thi công nâng cấp ở căn cứ hải quân lớn nhất Campuchia do Trung Quốc tài trợ, vốn đã khiến Hoa Kỳ lo ngại lâu nay về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Thibang, bác bỏ lo ngại rằng Campuchia sẽ để cho Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự trên đất của mình, nói rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể sử dụng các cơ sở tại căn cứ hải quân Riam, trong khi Campuchia sẵn sàng chấp nhận hỗ trợ quân sự từ bất kỳ ai. Đại sứ Campuchia tại Trung Quốc Wang Wen-tian nói trong một bài phát biểu tại lễ động thổ ở căn cứ trên vịnh Thái Lan rằng, là một cột trụ vững chắc của quan hệ đối tác bền chặt như sắt đá, hợp tác quân sự Trung Quốc-Campuchia là vì lợi ích cơ bản của hai quốc gia và hai dân tộc chúng ta. Hoa Kỳ từng nêu quan ngại nghiêm trọng về sự can dự của Trung Quốc đối với căn cứ, nói rằng nó làm suy yếu an ninh của khu vực. Năm ngoái, Mỹ cáo buộc Campuchia không minh bạch về vai trò của Trung Quốc trong việc nâng cấp cơ sở này. Mối quan hệ giữa Campuchia và Hoa Kỳ đã rạn nứt trong nhiều năm vì những cáo buộc của Hoa Kỳ rằng Thủ tướng Hun Sen và đảng cầm quyền lâu năm của ông đã kìm hãm nền dân chủ thông qua cuộc đàn áp phe đối lập. Gạt bỏ những lo ngại đó, ông Hun Sen đã xích lại gần với Trung Quốc, quốc gia mà cho đến nay vẫn là nhà đầu tư lớn nhất của Campuchia. Có vị trí gần các tuyến đường vận chuyển quan trọng và khu vực Biển Đông đầy tranh chấp, cảng mới sẽ được đào sâu để cho phép các tàu quân sự lớn hơn cập cảng, đồng thời sẽ bao gồm một cơ sở bảo dưỡng, bờ trượt ủ khô và bến tàu. Nhấn mạnh mối quan hệ nồng ấm của Campuchia với Trung Quốc, ông Thibang tuần này đã đăng những bức ảnh trên mạng xã hội về cảnh ông đang ngâm mình dưới biển cùng với ông Wang ở gần căn cứ. Nhưng mặt khác, ông Thibang cũng muốn xoa dịu nỗi lo ở Hoa Kỳ và khu vực rằng Campuchia có thể mở cửa cho quân đội Trung Quốc. Ông nói trong một bài phát biểu ngày 8 tháng 6 rằng Vương quốc Campuchia sẽ không cho phép một căn cứ quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Zhang Jun hôm 8 tháng 6 nói trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng Hoa Kỳ cần phải có hành động về vấn đề Triều Tiên như nới lỏng các biện pháp trừng phạt ở một số khu vực và chấm dứt các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Zhang nói, chìa khóa là ở chỗ phải hành động. Rồi ông nói thêm rằng Washington không thể chỉ nói về việc sẵn sàng đối thoại mà không có các điều kiện tiên quyết nào đối với Bình Nhưỡng.
Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy bất cứ lúc nào và không tỏ ý muốn quay lại bàn đàm phán, đặc sứ Mỹ về vấn đề Triều Tiên cho biết ngày 7 tháng 6. Triều Tiên đã phóng thử một số phi đạn đạn đạo chưa từng thấy trong năm nay, và quan chức Bình Nhưỡng cũng đưa ra những luận điệu gợi ý về kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, đặc sứ Sun Kim của Mỹ cho báo chí biết. Ông Kim nhắc lại rằng, theo đánh giá của Mỹ, thì Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân thứ bảy. Đáp câu hỏi khi nào chuyện đó xảy ra, ông nói, tôi không có gì thêm để chia sẻ, rõ ràng họ đã chuẩn bị và theo tôi họ có thể thử bất cứ lúc nào. Ông lưu ý rằng hôm 5 tháng 6, Triều Tiên phóng thử 8 phi đạn đạn đạo từ nhiều khu vực khác nhau. Đây là số phi đạn lớn nhất được phóng trong một ngày. Đặc sứ Kim tái khẳng định Mỹ sẵn lòng giao tiếp ngoại giao với Triều Tiên và giải quyết các vấn đề Bình Nhưỡng quan tâm, nhưng cho biết Triều Tiên chưa hồi đáp, vẫn tiếp tục không tỏ ý muốn giao tiếp. Vẫn theo lời ông, Triều Tiên cũng không muốn thảo luận về sự hỗ trợ để đối phó với đợt bùng phát COVID mới đây. Ông Kim nói đáng tiếc rằng Trung Quốc và Nga đã phủ quyết nỗ lực do Mỹ dẫn đầu, thúc đẩy tăng chế tài Triều Tiên sau các vụ thử phi đạn gần đây. Đặc sứ Mỹ bày tỏ hy vọng Trung Quốc sắp tới sẽ sẵn sàng hơn trong việc thuyết phục Triều Tiên giải trừ hạt nhân. Trung Quốc đã nới rộng khoảng cách với Mỹ về mặt thương mại tại các khu vực rộng lớn của châu Mỹ Latin kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào đầu năm ngoái. Reuters dẫn dữ liệu cho thấy Washington đang bị đẩy vào tình thế khó khăn trong khu vực. Một phân tích độc quyền của Reuters về dữ liệu thương mại của Liên Hợp Quốc từ năm 2015 tới năm 2021 cho thấy ngoài Mexico, đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ ở khu vực Mỹ Latin và gia tăng khoảng cách vào năm ngoái. Xu hướng này được thúc đẩy bởi các quốc gia giàu tài nguyên ở Nam Mỹ là nguyên nhân khiến Mỹ mất chỗ đứng trong một khu vực lâu nay được coi là sân sau của mình, ngay cả khi ông Biden đặt mục tiêu thiết lập lại quan hệ tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ ở Los Angeles vào tuần này. Mexico và Mỹ đã có một thỏa thuận thương mại tự do từ những năm 1990, và chỉ riêng lượng thương mại giữa hai nước láng giềng kề cạnh đã làm lu mờ thương mại của Washington với phần còn lại của Mỹ Latin. Tuy nhiên, khoảng cách thương mại với Mỹ trong phần còn lại của khu vực lần đầu tiên mở ra dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2018 đã tăng lên kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái, bất chấp cam kết khôi phục vai trò lãnh đạo toàn cầu của Washington và để tái tập trung sự chú ý vào châu Mỹ Latin sau nhiều năm mà ông nói bị bỏ bê. Các cựu quan chức nói với Reuters rằng Mỹ đã chậm đưa ra hành động cụ thể và rằng Trung Quốc, một nước đã mua ngũ cốc và kim loại lớn, chỉ đơn giản là cung cấp nhiều hơn về thương mại và đầu tư cho khu vực. Khi loại trừ Mexico, tổng kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu giữa Mỹ Latin và Trung Quốc đạt gần 247 tỷ đô la vào năm ngoái, theo dữ liệu mới nhất hiện có, cao hơn nhiều so với mức 174 tỷ đô la với Mỹ. Mặc dù dữ liệu năm 2021 thiếu số liệu thương mại từ một số quốc gia trong khu vực, nhưng những số liệu này cân bằng lẫn nhau về sự cách biệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoài trừ Mỹ Latin, kim ngạch thương mại của Mexico với Mỹ là 607 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng từ 496 tỷ đô la vào năm 2015. Thương mại của nước này với Trung Quốc là 110 tỷ đô la, tăng so với khoảng 75 tỷ đô la vào 6 năm trước. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Trong một nỗ lực rõ ràng nhằm đưa ra một giải pháp thay thế cụ thể cho Trung Quốc, các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Biden sẽ công bố kế hoạch đối tác châu Mỹ tại một hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Los Angeles, tập trung vào việc thúc đẩy phục hồi đại dịch bằng cách xây dựng trên các hiệp định thương mại hiện có. Các quan chức cho biết nó sẽ nhằm huy động các khoản đầu tư, tái tạo sức sống cho Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, tạo ra việc làm về năng lượng sạch và tăng cường chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, theo Reuters, một sáng kiến như vậy có thể đối mặt với sự phản đối của chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ, cũng như với những câu hỏi về cách thức làm thế nào mà các nền kinh tế đa dạng trong khu vực có thể biến điều này thành hiện thực. Các trợ lý của ông Biden từng đến Mỹ Latin đã cố gắng thuyết phục các đối tác rằng Washington là đối tác đáng tin cậy và minh bạch hơn trong việc kinh doanh, đồng thời công khai cáo buộc Trung Quốc sử dụng đầu tư để tạo ra bẫy nợ cho các nước. Nhưng một quan chức Mỹ giấu tên thừa nhận rằng Washington đang đối mặt với một thách thức khó khăn. Người này nói, chừng nào Trung Quốc còn sẵn sàng đặt tiền mặt lên bàn thì chúng ta dường như đang thua trong trận đánh. Giữa lúc dòng chảy thương mại khổng lồ Mỹ-Mexico vẫn bao gồm Mỹ dẫn đầu, nhưng điều này lại bị che khuất xu hướng rộng lớn hơn trong khu vực nơi các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc đang gia tăng và Bắc Kinh đang chiếm lĩnh về đậu nành, ngô và đồng. Trung Quốc đang dẫn đầu ở Argentina, nơi đã tiếp tục vị trí dẫn đầu so với các quốc gia hàng đầu về đồng trong cộng đồng các nước thuộc dãy Andes như Chile và Peru, và có được một bước tiến lớn ở Brazil, bất chấp sự hoài nghi của Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro về lợi ích kinh doanh của Trung Quốc đang ảnh hưởng quá nhiều đến quốc gia này.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tới Đức để dự hội nghị thượng đỉnh G7 và tiếp tục đến Tây Ban Nha để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào cuối tháng 6. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết hôm 8 tháng 6. Bà Jean-Pierre cho biết trong một tuyên bố rằng ông Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở miền nam nước Đức vào ngày 25 tháng 6, nơi các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng. Tại cuộc họp của NATO ở Madrid vào ngày 28 tháng 6, các đồng minh dự kiến sẽ tập trung vào sự chuyển đổi của NATO trong thập kỷ tới, tuyên bố cho biết thêm.
Điện Kremlin hôm 8 tháng 6 nói các chế tài của phương Tây đối với Moscow phải được dỡ bỏ trước khi ngũ cốc của Nga có thể được chuyển đến thị trường quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng Tổng thống Putin nói rằng để cho lượng ngũ cốc của Nga được cung cấp ra thị trường quốc tế, các chế tài trực tiếp và gián tiếp nhắm vào Nga phải được dỡ bỏ. Ông nói các chế tài mà phương Tây áp đặt nhằm đáp trả cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine đang ảnh hưởng đến bảo hiểm vận chuyển, các khoản thanh toán và khả năng tiếp cận các cảng của châu Âu. Ông cho biết thêm rằng không có cuộc thảo luận thực chất nào về việc dỡ bỏ chúng được diễn ra. Ukraine và Nga hợp lại chiếm gần 1/3 nguồn cung lúa mì toàn cầu, trong khi Nga cũng là nhà xuất khẩu phân bón chủ chốt và Ukraine là nhà cung cấp chính về ngô và dầu hướng dương. Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã bị đình trệ do Nga phong tỏa các cảng ở Biển Đen, nhưng Moscow đổ lỗi là do Ukraine không gỡ mìn khỏi các cảng này. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 8 tháng 6 nói Ukraine có trách nhiệm giải quyết các vấn đề về những chuyến hàng ngũ cốc bằng cách gỡ mìn khỏi hướng tiếp cận các cảng của họ và Moscow không cần phải hành động gì vì họ đã thực hiện các cam kết cần thiết. Ông Peskov và Ngoại trưởng Sergei Lavrov đều cáo buộc rằng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine chỉ chiếm một phần nhỏ trên thị trường toàn cầu. Theo những gì chúng tôi biết, lượng ngũ cốc ít hơn nhiều so với những gì người Ukraine nói. Ông Peskov nói, không cần phải phóng đại tầm quan trọng của nguồn dự trữ ngũ cốc này trong quan điểm về tác động của chúng đối với thị trường quốc tế. Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc phương Tây đã thổi phồng vấn đề liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và biến nó thành một thảm họa toàn cầu. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, Ukraine là nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ 5 trên thế giới, với thị phần toàn cầu là 10% trong những năm gần đây. Chiến dịch quân sự của Nga-Ukraine đã khiến giá ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng vọt.
Đã có hơn 1.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới trong đợt bùng phát hiện tại bên ngoài các quốc gia châu Phi, nơi bệnh thường lây lan hơn. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ trở nên phổ biến ở các quốc gia không có dịch bệnh này là có thật, nhưng có thể phòng ngừa được vào thời điểm này. 29 quốc gia đã báo cáo các ca trong đợt bùng phát hiện tại bắt đầu vào tháng 5 năm nay, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Tại một cuộc họp báo với giới truyền thông ở Geneva, ông Tedros cũng nói có hơn 1.400 ca nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ trong năm nay ở châu Phi và 66 trường hợp tử vong. Ông nói đó là một sự phản ánh đáng tiếc của thế giới chúng ta đang sống khi cộng đồng quốc tế chỉ chú ý đến bệnh đậu mùa khỉ vì nó đã xuất hiện ở các nước có thu nhập cao. Ông cho biết đợt bùng phát có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng ở một số quốc gia. WHO khuyến cáo những người bệnh bị đậu mùa khỉ nên cách ly tại nhà. Bà Rosamund Lewis, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về bệnh đậu mùa khỉ, nói rằng tiếp xúc gần giữa các cá nhân với nhau là cách chính lây lan bệnh đậu mùa khỉ, mặc dù bà nói thêm rằng nguy cơ lây truyền qua đường khí dung vẫn chưa được biết đầy đủ. Các nhân viên y tế chăm sóc bệnh đậu mùa khỉ nên đeo khẩu trang, bà nói. WHO cho biết thêm các trường hợp vẫn chủ yếu ở người nam quan hệ tình dục đồng giới, mặc dù các trường hợp ở nữ đã được báo cáo. Cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc với các tổ chức bao gồm AIDS của Liên Hiệp Quốc và các nhóm cộng đồng để nâng cao nhận thức và ngăn chặn sự lây lan. The Voice of America,
VOA. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 9 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.